Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục bài số 49 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để theo dõi và cùng học lời Chúa với nhau.
Hôm nay chúng ta trở lại trong sách Luca để cùng đi với những người của Chúa, môn đồ mà Chúa gọi. Xin anh chị em cùng dở ra trong sách Luca đoạn số 6, đọc từ câu số 12 cho tới câu số 16. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài rồi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Stê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariốt là kẻ phản Ngài. Lạy Chúa, chúng con có lời Chúa trong tay, chúng con cầu xin Chúa mở lòng để lời này đi vào trong tâm khảm chúng con, mở trí cho chúng con hiểu và giúp cho chúng con làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng ta trở lại trong phần học tập Luca của chúng ta, thì có những món ăn lâu dài để chúng ta được nuôi dưỡng. Lâu lâu chúng ta đổi món, chúng ta có những chỗ mà Chúa nói về những cái khía cạnh khác trong đời sống chúng ta. Nhưng mà rất là phước hạnh cho chúng ta, rất là vui mừng mà chúng ta có thể trở lại với lời của Chúa ở trong sách Tin lành Luca hôm nay. Chúng ta sẽ nhảy ngay vào trong cái chiều hướng ông đang trình bày, nhưng mà sẽ có thời gian chúng ta ôn lại những điểm trước. Và hôm nay chúng ta tới một cái phần hết sức quan trọng, đó là sự kêu gọi Chúa với 12 sứ đồ, môn đồ mà Chúa gọi. Tôi dùng chữ rằng sự kêu gọi phi thường cho những người tầm thường. Bởi vì để biết người làm chủ đó thì chúng ta quan sát những người làm tớ. Để biết người chủ như thế nào, chúng ta biết cái sự liên hệ giữa tôi tớ đối với chủ mình. Cho nên để biết Chúa, chúng ta biết những người thuộc về Chúa, những môn đồ mà Chúa gọi. Và khi chúng ta biết cái sự kêu gọi rất lớn của Chúa, sự kêu gọi phi thường của Chúa cho những người hết sức là bình thường, tầm thường như là những môn đồ, sứ đồ mà chúng ta sẽ học, thì chúng ta cảm nhận cái sự thương xót rất lớn mà Chúa ban cho chính họ, nhưng mà đồng thời qua họ đến với chúng ta trong nguyên tắc của Chúa. Chúng ta muốn nói tới cái sự kêu gọi phi thường và cho những người tầm thường ở đây có hai khía cạnh. Chúng ta muốn hiểu cái sự kêu gọi rất lớn của Chúa, thì kêu gọi rất là đặc thù và rất là quan trọng và rất là đầy danh dự cho những người này. Nhưng mà chúng ta cũng muốn thấy rằng họ là những người rất là tầm thường hay là bình thường như là chúng ta. Có lẽ cái điều khác thường về họ đó là không có khác gì hết. Nhưng mà ông y như mình hỏi ra đó thì cũng đủ thứ chuyện, đủ thứ tội, đủ thứ ngã lên ngã xuống, đủ thứ vấn đề, và họ tập lên tập xuống và thất bại rất nhiều và rất thường xuyên. Và những chỗ mình rất ngạc nhiên là họ thất bại nhiều như vậy, cho tới khi mình nghĩ ra là cũng giống mình vậy thôi. Và đó là hình ảnh của chính mình. Nhưng đồng thời bởi vì cái hình ảnh đó ở dưới sự kêu gọi lớn của Chúa và cách Chúa sử dụng cho họ, thì chúng ta cảm ơn Chúa vì những điểm này. Cho nên tôi tưởng là anh chị em sẽ được thỏa lòng nếu mà lắng nghe và học hỏi qua những người sứ đồ của Chúa. Chúng ta bắt đầu hôm nay và 12 người chúng ta sẽ học trong những tuần tới. Nhưng mà tôi muốn chỉ nói sơ qua những người này là ai một tí, là chúng ta thấy sự kêu gọi với những người tầm thường bình thường này như thế nào. Có một người gọi là Zelot, tức là người mà gọi là theo cái đảng đóng lại đế quốc La Mã. Thì ngay bên cạnh của người này đó thì có người là thâu thuế, là cái người làm cho chính quyền La Mã. Ở trong cái list của 12, cái liệt kê 12 người này thì có ít nhất là 4 người, mà thiệt ra có thể tới 7 người, chúng ta gọi là dân đánh cá. Nghĩa là rất là tầm thường, rất hiếu học, không có cái gì đặc biệt hết. Những người khác có lẽ những là thợ thuyền mà thôi, không có gì đặc thù, không có gì lớn lạ về họ. ở phần lớn ra từ xứ Galilee, họ không ra từ nơi Jerusalem hay là thủ đô và những cái công việc quan trọng ở nơi đó. Nhưng mà cho những người tầm thường, cho những người bình thường này, Chúa ban cho sự kêu gọi lớn hơn hết. Lớn hơn hết mà có thể ban cho những người phục vụ Chúa, đó là chức vụ sứ đồ của Chúa Giê-xu. Là người Chúa gọi trực tiếp, là người Chúa giao phó thẩm quyền của Chúa để đặt để cái nền tảng của sự mặc khải của Kinh Thánh, là nền tảng của tất cả chiều hướng và công việc của Hội Thánh Chúa, là cái sự thẩm định của những điều mà Chúa mở ra về chính Ngài, cho sự cứu rỗi của nhiều linh hồn ra từ hỏa ngục lên thiên đàng, ra từ cái công việc và cái sứ mệnh mà Chúa giao cho những người này. Cho nên khi nhìn về họ và thấy những cái lỗi lầm của họ, thấy những khó khăn của họ, những cái thất bại của họ, thấy những xích mích mà họ có với nhau, thì chúng ta cũng nhìn lại với tất cả những khó khăn gãy đổ của mình. Không phải là thấy như vậy thì thấy mình cũng giống họ, nhưng mà cũng thấy rằng mình cũng được thương xót, và cơ hội Chúa dành cho họ thì cũng là sự trông cậy và hy vọng cho chúng ta. Sẽ thấy đó, cái thời gian Chúa có với những môn đệ này rất là ngắn ngủi. Khi gọi họ một cái thời gian rất ngắn, khi bắt đầu cái thời điểm này đó, lát nữa chúng ta sẽ thấy, thì họ chỉ còn có hơn năm rưỡi nữa, tất cả những trách nhiệm tương lai về hội thánh, về sự kêu gọi đều ở trên vai của họ. Và Chúa dạy từ lúc đầu cho tới lúc cuối, Chúa dạy từ sơ đẳng, Chúa bắt đầu dạy họ cách cầu nguyện rồi, Chúa dạy họ cách cư xử với nhau, Chúa dạy họ cách tha thứ với nhau, Chúa dạy họ cách hầu việc nhau, nghĩa là từ cái chuyện rất nhỏ Chúa dạy tới, rồi Chúa nói về chuyện mai sau, Chúa nói về chuyện Chúa trở lại, Chúa giao cho họ những trách nhiệm và quyền năng, nhưng mà khi ra trường thì rớt hết. Cái lúc mà Chúa bị phạt trong vườn Gethsemane thì Kinh Thánh chép lại là tất cả môn đồ bỏ Chúa đi hết. Và họ chạy hết, không có ai ở lại, tất cả đều phản Chúa, có người chối Chúa cách rõ ràng. Cho tới khi sau khi Chúa phục sinh thì họ cũng là như là mất thần, cũng không tới đâu. Rồi họ chán, họ bỏ nghề luôn, họ bỏ theo Chúa luôn, họ nói tôi về nghề cũ, tôi đi đánh cá trở lại. Rồi đánh cá cũng không được, nghĩa là họ dở ương cái gì đó, không có ra cái chuyện như là Chúa huấn luyện họ. Ở đằng sau đó, chúng ta khám phá một điều là không phải vì họ, không phải do họ, cũng phải là cái tiến trình mà họ học, nhưng vì sự thương xót và vì quyền năng của Chúa. Cho nên khi Đức Thánh Linh giáng trên Hội Thánh Chúa vào lễ ngũ tuần, thì tự nhiên những người này trong cái sự biến đổi đó trở thành cột trụ như chúng ta học hôm nay, cột trụ và nền tảng của lẽ thật, đứng vững vàng qua bao nhiêu thời điểm và gây dựng một hội thánh mà Chúa nói là cửa âm phủ cũng thẳng thắng được hồi đó. Và chúng ta cũng nằm trong sự học hỏi truyền thống liên hệ với những người này. Nhân ngày hôm nay chúng ta giới thiệu những người này với chúng ta và muốn làm quen và muốn gần gũi với họ, bởi vì nhiều khi chúng ta quen được có hai ba ông à. Chúng ta muốn quen với họ, chúng ta muốn nhận biết là Chúa đã dùng và đã gọi họ như thế nào. Có ba điểm mà tôi ghi xuống ở đây hôm nay để giúp cho chúng ta mở cái tiến trình đó ra để học hỏi từ những người này. Thì kêu gọi phi thường cho những người tầm thường, bình thường, môn đồ mà Chúa gọi. Có ba điểm ở đây. Thứ nhất là Chúa chọn thời điểm của Chúa. Chúa chọn người của Chúa. Và số ba, Chúa thẩm định mục đích của Chúa. Chúa chọn thời điểm của Chúa, Chúa chọn người của Chúa. Chúng ta có lẽ sẽ có thời giờ cho hai phần đầu. Tôi muốn bắt đầu với là cái câu rất đơn giản của Luca, ông viết trong câu số 12, trong lúc đó. Câu rất là đơn giản, trong lúc đó. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ thì chúng ta thấy có một cái sự nối kết rất rõ ràng và nó giúp cho chúng ta hiểu được cái thời điểm và phương cách Chúa quyết định. Bởi vì cái sự chọn lựa của Chúa, sự kêu gọi các môn đồ là một cái sự chọn lựa do chính Chúa và do sự chủ trị của Chúa. Có một cái sự chủ động, chủ trị của Chúa trong sự kêu gọi này. Và Chúa chọn cái thời điểm này, và trong cái thời điểm này Luca ghi lại là trong lúc đó. Không có nghĩa là trong thời giờ hay là trong thời khóa biểu, nhưng mà trong cái tiến trình của công việc Chúa hay là cái sứ mệnh của Chúa đang thi hành trên đất. Có cái thời điểm, mà cái thời điểm ngay cái lúc cái thời điểm đó là lúc Chúa kêu gọi. Thì chúng ta muốn hỏi là cái thời điểm nào? Cái thời điểm là đó là lúc nào ở trong chức vụ của Chúa? Thì chúng ta chỉ cần nhìn lên một tí, chúng ta nhắc nhớ với nhau. Trong Luca chúng ta được giới thiệu về cái công việc của Chúa ở tại Galilee. Thì trong đoạn 5 đó chúng ta bắt đầu thấy ông trình bày. Đó là khi đang các người lãnh đạo của dân sự lúc đó, có người Pharisee, các thầy dạy luật, các thầy tế lễ này kia, thì cái sự chống nghịch Chúa bắt đầu và càng ngày càng tăng. Khi Chúa dạy giảng tin lành, khi Chúa trình bày Chúa là đấng Messi, khi Chúa chứng minh về sự dạy dỗ của Chúa lẽ thật qua quyền năng, sự chữa bệnh, tất cả điều đó, thì Chúa trình bày bao nhiêu, họ nghe nhiều bao nhiêu, họ chống lại bao nhiêu. Họ thấy phép lạ bao nhiêu thì họ lại khước từ Chúa bao nhiêu. Nghĩa là họ vẫn đùng đùng đi theo, họ vẫn hiếu kỳ để xem, Chúa hóa bánh họ vẫn ăn, nhưng mà tin thì họ không tin. Và Chúa càng gọi rằng là hãy ăn năn, nước tin lành đến gần. thì họ chẳng ăn năn và họ chẳng đáp ứng lại với tin lành của Chúa. Cho nên cái thời điểm này đó, chúng ta có thể nói là cái thời điểm mà Chúa thấy được cái bóng của thập tự giá. Bây giờ Chúa bắt đầu thay hướng một cái chuyện hướng khác, là Chúa không còn chỉ trong vòng mấy tháng nữa Chúa sẽ tiếp tục nói chuyện với họ, với đám đông. Nhưng mà Chúa bắt đầu chuyển hướng và bây giờ Chúa sẽ huấn luyện với một số người, bởi vì Chúa bắt đầu đi con đường tới thập tự giá ở tại Jerusalem. Cho nên thời điểm này đó là cái thời điểm mà cái sự chống nghịch Chúa đang tới một cái chỗ tột cùng. Đã bắt đầu ở tại Giu-đa, sắp sửa tới chỗ cao điểm ở tại Galilee. Nếu mà chúng ta biết được là từ lúc ban đầu, sứ điệp của Chúa, sứ mệnh của Chúa, từ mặc khải của Chúa đã bị khước từ rồi. Chúa bắt đầu công việc của Chúa ở Giu-đa, anh chị em nhớ. Cái việc đầu tiên Chúa làm khi Chúa bắt đầu chức vụ là Chúa làm gì? Chúa lên đền thờ và Chúa dọn dẹp đền thờ. Chúa lên đó, Chúa lấy roi ra và Chúa đánh đổ tất cả ở đền thờ và Chúa nói với họ là tất cả những sự thờ phượng của họ, sự tội lỗi của họ, cái sự tham nhũng của họ phải đẹp tan ra và sự thờ phượng phải bắt đầu với Chúa và ở trong Chúa mà thôi. Đánh sập cái đền thờ này trong 3 ngày ta sẽ dựng lại, Chúa nói như vậy. Tất cả sự thờ phượng bây giờ phải qua Chúa và chỉ qua Chúa mà thôi. Và ngay từ lúc đầu là họ đã bỏ Chúa rồi, họ đã chống nghịch Chúa. Họ cũng đi theo, họ cũng tò mò. Nhưng mà họ không bao giờ tin. Và cuối đoạn 2 tin lành Giăng thì cũng nói đó rằng Chúa không giao phó mình cho họ. Họ cũng hùng hùng tới, họ cũng chạy theo Chúa đông lắm. Nhưng không có cái sự nối kết bởi đức tin ở đó, bởi vì Chúa biết lòng của họ. Rồi khi Chúa lên ở trên vùng Galilee, bắt đầu chức vụ ở miền Bắc đó, thì chúng ta thấy ngay lúc bắt đầu ở tại Nazareth, thì tín dân của thành Chúa làm gì? Nghe bài giảng đầu tiên là muốn lấy đá liền, là muốn đem Chúa ra kia thành đá để quăng Chúa xuống. Nghĩa là ngay từ lúc đầu, cái sứ điệp rằng Chúa tới là Đấng Messi đã bị chối bỏ, và bây giờ càng ngày càng chối bỏ hơn nữa. Chúng ta chỉ cần nhìn lên câu số 11 hay phía trên trong đoạn số 6, chúng ta vừa thấy Luca trình bày về ngày Sa-bát, về sự chữa bệnh ngày trao tay mà chúng ta học trước đây. Thì câu số 11 nói là họ giận lắm, bèn bàn với nhau về việc mình có thể xử với Đức Giê-xu cách nào. Luca viết như vậy, nhưng mà Mark với Matthew thì viết rằng họ bàn cách nào để giết Chúa. Nghĩa là bây giờ là Chúa đang ở cái chỗ mà người ta không phải đi theo để nghe, mà đi theo để tìm cách giết. Và ở nơi đó thì Chúa gọi các môn đồ. Và tôi muốn chúng ta hiểu thời điểm này. Bởi vì có những cái thời điểm mà đi theo Chúa nó dễ lắm. Được Chúa gọi và giao phó trách nhiệm nó gọi là sướng lắm, nó thích hợp lắm. Đây không phải là cái thời điểm đó. Hồi trước người ta hùng theo Chúa đông đảo, đi đâu cũng cả đàn, cả xóm chạy theo. Mọi người đồn nhau, tấm lòng mở rộng ra. Thì có cái thời điểm đó, nhưng mà khi họ đi càng đông với Chúa đó, thì Chúa ngộ lắm, Chúa không có làm cho họ đi đông thêm. Chúa không có khuyến khích để họ thêm. Anh chị em nhớ, sau khi Chúa hóa phép cho 5.000 người ăn, thì sau đó Chúa đi thuyền trở lại tại thành phố Capernaum, thì họ có sẵn đó rồi, họ chờ đó rồi. Thì Chúa làm gì? Chúa giảng cho một bài. Chúa giảng là phải ăn thịt ta, phải uống huyết ta. Tức là phải có một cái sự liên hệ mật thiết với ta. Chứ không phải là ăn bánh ở ngoài đâu, không phải là đi theo Chúa chỉ có phước hạnh thôi. Thì họ nói là giảng này ai theo trên nổi, ai nghe trên nổi, rồi nói là các môn đồ bỏ Chúa mà đi. Rồi Chúa hỏi người kia là 12 người còn lại là các ngươi cũng bỏ ra nữa. Nói là bây giờ đó cái thời điểm là họ bỏ đi gần hết. Có giỏi lắm còn lại trong cái thời điểm bây giờ là còn 70, 80 người, 100 người thôi. Tại vì sau khi mà Chúa làm xong chức vụ hết đó, thì Chúa còn lại bao nhiêu? 120 người còn lại sau 3 năm chức vụ của Chúa. Điều đó nối kết với chúng ta để trong cái chữ là trong lúc đó mà khi Chúa kêu gọi đó, là trong cái thời gian của công việc Chúa khó khăn, cái công việc xoay hướng mà những người bỏ Chúa thì đông, những người theo Chúa thì ít. Nếu mà tôi ngừng lại cái chỗ đó và hỏi chúng ta trong cái thời gian chúng ta theo Chúa, sự kêu gọi của Chúa nối kết với mình á, thì đây là cái thời điểm khó theo Chúa chứ không phải là dễ. Đây là cái chỗ như mình nói là thay vì là hội thánh lớn mạnh thì mình nói hội thánh suy sụp á. Hội thánh gặp khó khăn nên là nhiều chuyện, nhiều vấn đề đó. Mà lúc đó gọi ra để đứng trong trách nhiệm, gọi ra để gánh gánh các công việc. Nó là một cái sự kêu gọi rõ ràng với đức tin và một sự chọn lựa lớn. Ở đây đó thì Chúa hiểu biết cái vấn đề này và Chúa nhắm ra là cái chương trình đời đời của Chúa, chương trình cứu rỗi của Chúa sẽ đặt để trên những người hết sức là bình thường và tầm thường như thế này. Và họ là những người sẽ tiếp tục cái công việc của Chúa trong khó khăn mà giao phó hoàn toàn cho họ. Ngoài những người mà Chúa chọn ra, không có một cái chương trình nào khác. Hễ họ thất bại là cả chương trình của Chúa sẽ thất bại luôn. Dĩ nhiên sẽ không có sự thất bại đó, nhưng mà mình tưởng như vậy. Cuộc thời gian khó khăn, đây là cái thời điểm của mình, tôi gọi là thời điểm của những sự nhỏ. Bây giờ là cái chỗ mà công việc nó xuyên xuống, nó bị mất đi, khó khăn hơn. Nó không có bành trướng, nó gặp nhiều chống đối. Và những người mà Chúa còn gọi ở đây, Chúa Giêsu gọi họ đó là họ gọi ra trong một số còn lại rất nhỏ. Cho nên nhắc chúng ta điều đó, có những cái thời điểm trong đời sống có lên có xuống, cái sự kêu gọi của Chúa sẽ đi với thời điểm mà Chúa thẩm định cho chúng ta. Chúa chọn cái thời điểm này. Thay vì cái thời điểm của mọi người hứng khởi, của sự bành trướng, tăng tiến, thì Chúa chọn cái thời điểm của khó khăn, của chống nghịch, của số ít để mà gọi ra những người theo Chúa. Và một điểm như thế này đó là những người Chúa gọi là những người còn lại. Những người mà nghỉ rồi thì không còn ở đây để mà Chúa gọi nữa. Những người mà theo Chúa trên bề mặt sau khi Chúa giảng vài bài hay là Chúa chỉ ra vài bài, Chúa nói ra những cái điểm thật của con đường theo Chúa mà họ nghỉ rồi đó, thì họ không còn đứng cái chỗ mà Chúa sai phái nữa, và cái công việc tương lai không còn giao phó cho mình nữa. Nó cũng là một điểm để chúng ta phải chú ý tới. Đó là nếu mà theo Chúa chỉ trong những chỗ thích ứng với mình, những chỗ thỏa lòng cho mình, những chỗ mà đầy đủ cho mình á, thì có những cái khúc quanh của con đường đức tin mà mình không có mặt thì cũng không được giao phó chuyện lâu dài. Nhưng nó cũng là một thời điểm nữa, đó là cái thời điểm của sự cầu nguyện. Trong lúc đó Đức Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Trong lúc đó, trong cái thời điểm này, khi Chúa biết và Chúa thẩm định quyết định của Chúa, chuyện cần thiết của Chúa, thì ở đây nói là Chúa lên trên núi để cầu nguyện. Đây là cái mẫu mực của đời sống Chúa, thấy Chúa cầu nguyện thường xuyên, nhưng mà nhất là những cái vấn đề quan trọng ở trong đời sống của Chúa, quyết định của Chúa, thì Chúa để thời gian ra cầu nguyện. Ở đây nói là lên núi, thì mình không biết là núi nào, nhưng mà xung quanh Capernaum thì cũng nhiều núi đồi đó, thì Chúa đi ra một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Ở đây nói rằng thức thâu đêm để cầu nguyện Đức Chúa Trời. Và cái chữ thức thâu đêm này đó, không phải chỉ nói về đêm dài thôi, không phải là nói cái chuyện thức khuya mới biết đêm dài, nhưng mà nói rằng tranh đấu thâu đêm, có một cái sự chiến trận sau đêm, có một phát thoại trong đêm đó, nghĩa là có nguyên một cái tiến trình, đó là một sự tranh đấu mà Chúa để cả đêm ra để mà tranh đấu. Cả đêm là bao nhiêu? Bao lâu? Nếu mà Chúa lên núi cỡ chừng 7-8 giờ chiều đi ha, mà ở đây nó là đến sáng ngày thì Chúa xuống 6 giờ sáng đi, thì cũng phải 10 tiếng, 11, 12 tiếng cầu nguyện. Anh chị em có bao giờ cầu nguyện 11, 12 phút không? 2 tiếng đồng hồ thì thấy cầu nguyện cái gì mà giữ gì? Mình nhiều khi mình cầu nguyện mở mắt lên mới có 5 phút, thấy dài quá, nhắm mắt lại cầu nguyện nữa, mở lên 6 phút. Ráng lắm thế rồi, 20 phút là khen giỏi rồi, cảm ơn Chúa bữa nay thành công. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây là có thời điểm mà Chúa cầu nguyện trong sự tranh đấu, cầu nguyện với tất cả những cái thâu đêm, thức thâu đêm để cầu nguyện. Một cái chữ nữa rất là đặc biệt, không thấy ở trong bản dịch của mình, cũng như tiếng Anh thì cũng không dịch được đó, là cái chữ là cầu nguyện Đức Chúa Trời. Tiếng Việt là nói về chữ cầu nguyện Đức Chúa Trời, nhưng mà cái câu là cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời, chứ không phải là cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay là cho Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là như thế này, không phải là Chúa không biết kêu ai, chẳng biết là ngày mai đó xuống núi rồi chọn ai thì lên cầu nguyện, xin Chúa chỉ ra người nào cho tên để ngày mai biết ai mà gọi. Chúa biết rồi, cái tiến trình theo Chúa và Chúa chính là Đức Chúa Trời, Chúa biết người đó. Cầu nguyện này là cái sự cầu nguyện của ý Đức Chúa Trời, không phải để tìm, nhưng mà để bày tỏ hay là để chứng minh hay là để đi cái con đường của Đức Chúa Trời. Tôi tưởng là nếu mà nói rõ hơn là Chúa trong câu chuyện với Đức Chúa Trời, nói chuyện với Đức Chúa Trời về những người mà Chúa chọn. Chúa cầu nguyện cho họ, chứ không phải là cầu nguyện để biết ai để gọi, nhưng mà cầu nguyện cho những người mà Chúa chọn lựa. Đó là Chúa để cả đêm để cầu nguyện cho Phi-rơ, Chúa để cả đêm để cầu nguyện cho Andre, cho Gia-cơ, cho Giăng, cho Philip. Chúa hiểu họ là ai, Chúa hiểu họ ra từ đâu, Chúa hiểu từng đức tính của họ, sự khó khăn, sự lên xuống của họ. Và Chúa để thời gian nói chuyện với Đức Chúa Trời trong cái sự chọn lựa để họ có thể đứng vững ở trong đức tin. Anh em nghĩ lại, cái điều đó có phải là một cái sự hiểu biết sâu xa mà mình cần nhớ? Đó là những người này đó, mấy ông này thì trong tối này ông làm gì? Tôi nghĩ ông ngủ thẳng cẳng, không biết là ngày mai Chúa sẽ gọi mình đâu. Cái thời điểm nó tới quan trọng lắm, không biết gì cái chuyện của mình, cứ lo nghĩ. Trong khi đó thì Chúa, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con, Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh trong chuẩn bị này, cầu nguyện nói chuyện về mình, cầu nguyện để chuẩn bị cho mình, để nhìn thấy cả cuộc đời của mình trong ý tưởng của Chúa. Đó là một cái sự hy vọng trông cậy lớn cho chúng ta. Đó là có những điểm mà chúng ta không thấy, chúng ta biết Chúa có đi, Chúa có hỗ trợ và tất cả cái sự chuẩn bị đó để cho chúng ta có thể đi trong con đường phục vụ Chúa và hầu việc này. Vì thế, Kinh Thánh trong Roma nói là Chúa cầu nguyện cho chúng ta, Chúa là đấng cầu thay cho chúng ta, Chúa là đấng cứu chúng ta, chết cho chúng ta và cầu thay cho chúng ta. Tức là đấng đã cứu chọn cũng là đấng sai phái, để chúng ta có thể làm công việc của Ngài. Thành ra chúng ta thấy những thời điểm ở đây là những thời điểm khó khăn, thời điểm của sự ít ỏi, thời điểm rất quan trọng để phải cầu nguyện, thời điểm của những lời cầu nguyện quan trọng của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy là phải hiểu cái thời gian này, ở trong cái chỗ mà dân sự chống nghịch con đường của Chúa tới, Chúa hiểu cái thời điểm, Chúa thấy cái sự quan trọng, Chúa thấy những người cần thiết quan trọng và Chúa có một cái tiến trình rất là quan trọng ở đây cầu nguyện để chuẩn bị cho những người này. Và tôi cũng có thể nói là đây là những người hết sức là quan trọng. Đây là những người mà cả tương lai của Hội Thánh được đặt để trên vai của họ. Thời điểm của Chúa, Chúa chọn thời điểm của Chúa và Chúa chọn người của Chúa. Chọn người của Chúa ở đây thì ca viết rất là đơn giản. Đến sáng nay, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người, gọi là sứ đồ. Anh chị em chú ý tới mấy cái động từ đây. Thứ nhất là Ngài đòi môn đồ. Thứ hai là Chúa chọn 12 người. Rồi Chúa gọi hay là Chúa đặt để hay là Chúa giao phó cái trách nhiệm là sứ đồ. Chúng ta muốn suy nghĩ tới phần đó. Thứ nhất là Chúa gọi các môn đồ. Môn đồ đây là nhiều hơn 12 người ở đây. Chúa gọi các môn đồ tức là những người còn đang theo Chúa. Chúa gọi tất cả những người còn đang theo Chúa tới. Và chúng ta đã nói là những người đó càng ngày càng ít đi chứ không phải còn đông hơn. Nhưng mà nó ngừng lại ở một cái chỗ là cái tiến trình theo Chúa, cái chữ môn đồ là những người theo học, những người đi theo học Chúa. Hồi đó đông người theo học Chúa lắm. Hồi đó Chúa đi đâu, Chúa nói cái gì hay là Chúa giảng gì, họ ta đùng đùng đi theo. Nhưng mà từ từ bỏ rồi, từ từ nghỉ rồi. Bây giờ chỉ còn một số ít để theo Chúa thôi. Chỉ còn một số ít để muốn học theo Chúa, một số ít đi theo để tiếp tục nghe lời Chúa giảng và nghe lời Chúa chỉ dạy. Và trong số những người đó là những người Chúa gọi ra. Mình thấy được cái điều đó là cũng có những người theo Chúa ít thời gian, để có những người đáp ứng lại trong thời điểm này, bữa nay đi nhóm vui quá hay là chương trình đã hay quá hay là này kia, nhưng mà thật lòng không phải là người cứ tiếp tục học nữa. Cái sự học nó ngừng rồi, tiến trình theo để mà biết Chúa hơn, để mà nối kết với Chúa hơn, để mà đi sâu nhiệm với Chúa nó ngừng đâu mất rồi, không còn là người học nữa. Và cái chữ môn đồ là cái người theo học hay là học trò là cái chữ quan trọng. Khi còn theo học thì còn là môn đồ, phải không? Khi tiếp tục nhận lấy từ nơi thầy, đi theo thầy thì mới gọi là môn đồ. Còn nghỉ học đó là mình gọi là cúp cua rồi, ra khỏi trường rồi thì không còn gọi là học trò nữa. Tôi muốn chỉ nối kết cái chỗ đó để cho chúng ta biết nói như thế này. Những người tiếp tục học của Chúa là những người Chúa gọi ra. Là những người Chúa nói, những người Chúa chọn. Còn những người mà ngừng học rồi, những người nghỉ rồi, những người không đi nữa đó, thì có thể họ vẫn còn thiện cảm. Lâu lâu họ nghĩ tới hay là chúng ta nói về môi trường của mình cũng có đi nhà thờ, cũng có ngồi đó, cũng có tham dự nhưng mà hết học rồi, nghỉ rồi. Thì coi chừng những chỗ đó không có cái chỗ đứng ở trong sự kêu gọi của Chúa đâu. Tiếp tục học lời Chúa, tiếp tục làm môn đồ, tiếp tục đi theo vì có rất nhiều người nghỉ rồi.
Và những người còn lại Chúa gọi. Chúa gọi những người đó, Chúa đòi các môn đồ đến. Rồi Chúa chọn. Giữa những người đó thì Chúa chọn 12 người ở đây để cho chúng ta thấy là những người mà cái sự chọn lựa của Chúa. Đây là một điểm quan trọng nữa, chúng ta nói về phần áp dụng một tí rồi tôi sẽ đưa ra cái nguyên tắc Chúa chọn cho. Cái chữ chọn là cái quyết định từ nơi Chúa. Chúa là đấng chọn, trong những người đó Chúa gọi ra, Chúa chọn. Sự phục vụ Chúa ra từ sự chọn lựa của Chúa. Và đây là một điều nữa mà thường hội thánh của Chúa và chúng ta ít hiểu sâu hay là thường hiểu sai. Đó là sự hầu việc Chúa là chuyện tôi chọn hay là chuyện tôi quyết định, cái chuyện tôi xung phong, cái chuyện tôi nghe, tôi thấy, tôi cảm động, tôi làm. Nhưng mà trong cái phần của mình thấy có những cái đáp ứng đó, nhưng mà mình hiểu rõ là trong Kinh Thánh nói là cái công việc của mình á, cái trách nhiệm của mình là do Chúa đặt để và do Chúa chọn. Ở trong hội thánh, Chúa đặt để mỗi chi thể ở trong thân thể Chúa tùy theo sự chọn lựa của Chúa và tùy theo ý định đời đời của Ngài. Nghĩa là chúng ta không có chọn mình vào để làm rồi chọn mình nghỉ. Lúc nào mà thấy hợp thì tiếp tục, khi nào không hợp nữa thì thôi. Tại vì mình nói là Chúa chọn. Và khi Chúa chọn cái hiểu biết cái sự chọn lựa đó, thì chúng ta trả lời với Chúa là đấng chọn lựa, chứ không phải là trả lời trên cái căn bản của sự suy nghĩ của mình. Anh chị em thấy điều đó không? Có ai đang làm công việc mà mất sướng không? Tính nghỉ không? Tôi nghe nó nhiều lắm. Hết vui rồi. Kiếm chuyện khác làm mà. À, chỗ này không được, hay là đụng thời vài thứ, cái gì đó, cái hết vui, hết sướng, nghỉ, làm chuyện khác. Ai sai mình vô, ai chọn mình làm, ai kêu mình ở đó. Đó là cái câu mình phải hỏi chứ đâu phải hệ tôi chọn, tôi muốn thì tôi quyết định, tôi thay đổi. Và ở đây nó là Chúa chọn 12 người, Chúa gọi họ ra, trong những người tất cả đang theo Chúa, đang học hỏi đó, Chúa chọn và Chúa định họ ra. Cái điều mình thấy là khi Chúa gọi những người này á, mình sẽ thấy thêm, nhưng mà trong đó không có thầy Công giáo nào, không có thầy tế lễ nào,
không có thầy dạy luật nào, không có những người lãnh đạo nào hết. Vì sao vậy? Tin lành cũng tới với những người đó rồi, Chúa giảng tin lành cũng cho họ vậy. Vì họ không có mặt, họ không theo, họ không nghe, họ không tin. Tức là không phải là vấn đề là không phải là Chúa chọn những người này một cách đặc thù, nhưng mà bởi vì những người khác đó ở trong cái chỗ không phải là môn đồ Chúa, không theo Chúa, không đáp ứng với Chúa, cho nên những người mà đáp ứng với Chúa là những người Chúa chọn. Nhưng mà đồng thời cái nguyên tắc Chúa chọn chúng ta có thể thấy được ở trong sứ đồ Phaolô tóm tắt cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhất, chúng ta dở ra trong Cô-rinh-tô nhất. Khi chúng ta hiểu cái vấn đề này rồi thì chúng ta sẽ thấy thứ nhất là sự khuyến khích cho chúng ta, thứ hai cũng là khuyên dạy rất là nghiêm nhặt. Đoạn số 1 câu số 20 trở đi thì ông viết như thế này: khi mà nhìn vào trong hội thánh và nhìn những người sai phái ở trong hội thánh và công việc của Chúa thì ông hỏi trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 20: người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dạy rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đến Rít bị đóng đinh trên cây thập tự, là người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân ngoại cho là rồ dại. Thông le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay là người Gờ-rét, thì đấng Rít là quyền phép Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Cái nguyên tắc ở đây, ông hỏi rằng, Chúa có dùng cái nguyên tắc của thế gian không? Chúa có dùng những cái điểm mà mình nghĩ rằng Chúa phải làm không? Câu trả lời là không. Chúa không dùng cái nguyên tắc đó, và Chúa cũng chẳng dùng những người đó. Và ở đây nói là những điều mà người ta ưa thích là những điều gì? Ở đây người ta ưa thích những điều gì? Câu số 22, người Giu-đa thì đòi phép lạ, người Gờ-rét thì tìm sự khôn ngoan. Có dấu hiệu gì, có quyền năng gì, có giảng hay gì, có chương trình gì? Đó là những điểm người ta đòi hỏi, những điểm người ta thích. Chúa có dùng những điểm đó không? Ông nói là không. Chúng ta giảng đến Rít bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, là chuyện người ta không thích, và dân ngoại cho rồi dại là những điều người ta chối bỏ. Và đây ông nói là khi Chúa sử dụng, Chúa sử dụng những người và những cái phương tiện, không phải là được yêu chuộng hay là được phổ thông hay là được nhiều người đáp ứng. Chúa sẽ dùng cái phương diện để làm gì? Câu số 24, để làm gì? Về những người được gọi. Chúa làm cái công việc của Chúa cho những người được gọi, cho những người Chúa chọn, cho những người Chúa cứu. Thì với những người đó đó, bất luận người Giu-đa là người Rét, đấng Rít là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Với những người mà Chúa chọn, Chúa gọi và những người Chúa cứu, thì công việc của Chúa sẽ làm trọn cái ý định của Ngài. Nghĩa là trong tổ đứng của chúng ta đó, có những cái phương tiện Chúa dùng mà mình thấy đâu có ai thích. Học Kinh Thánh nữa sao? Mới học Kinh Thánh hôm Chủ Nhật rồi bây giờ vô nhóm nhỏ học Kinh Thánh nữa. Đi đâu cũng gặp Kinh Thánh, đi đâu cũng học, ai muốn nữa, có cái gì vui hơn không? Có gì lạ hơn? Không có gì vui hơn, cũng chả có gì lạ hơn, chỉ có Kinh Thánh thôi. Mình nói vậy thì ai chịu trách nổi? Thì đó, người Gờ-rét không thích đâu, và người Giu-đa cũng không thích đâu. Nhưng cho những người được chọn, nhưng cho những người được gọi, đây là cái công việc của Đức Trời. Và cái điểm mà chúng ta phải hiểu là Chúa chọn những điểm mà không ai muốn, không ai thấy, không ai cho rằng đây là cái sự khôn ngoan. Ông hỏi là người khôn ngoan đâu, cách khôn ngoan đâu, phương tiện khôn ngoan nào đâu. Chúa nói Chúa không có làm điều đó. Và cái nguyên tắc của Chúa là Chúa không sử dụng điều đó. Ông nói tiếp, đâu phải là tôi nói chuyện trên trời đâu, tôi nói chuyện giữa vòng anh em đó, câu 26. Hỡi anh em hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.